Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 11 tháng 2 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Indonesia. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chứng tá cuộc sống của người rao giảng tin mừng. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Petrus Canisius, một vị tiến sĩ hội thánh sống vào thế kỷ thứ 16 tại Đức. Nhân dịp này, Ngài nhắn nhủ những ai rao giảng tin mừng hãy làm chứng cho Chúa Giêsu bằng một cuộc sống thánh thiện. Thánh Petrus Canisius, hay còn gọi bằng tiếng Latin là Canisius, sinh năm 1521 tại Nijmegen, Hà Lan. Năm 1542, Ngài gia nhập dòng tên và chịu chức linh mục tại Köln, Đức. Năm sau, Ngài tham dự công đồng Trento. Năm 1548, đấng sáng lập dòng tên là Thánh Ignacio Loyola cho Ngài sang Roma thụ huấn trước khi gửi Ngài đến Học viện Messina, là nơi thánh nhân làm công việc khiêm tốn trong nhà. Năm 1549, thánh nhân tốt nghiệp tiến sĩ thần học và Thánh Ignacio gửi Ngài đến Baviera, Đức. Tại đây, với tư cách là khoa trưởng, viện trưởng và phó chưởng ấn của Đại học Ingolstadt, Ngài lo về vấn đề học vấn trong học viện, cũng như canh tân đời sống đạo và luân lý của dân chúng. Tại Vienna, là nơi thánh nhân đảm trách việc cai quản giáo phận trong một thời gian, thánh nhân làm mục vụ trong các bệnh viện và nhà tù, và chuẩn bị cho ấn hành quyển sách giáo lý do Ngài biên soạn. Năm 1556, Thánh Canisius thành lập Học viện Praha, và cho tới năm 1569, trở thành bề trên tiên khởi của tỉnh Dòng tại miền Thượng Đức. Với chức vụ này, Ngài thiết lập mạng lưới các cộng đồng dòng tên làm việc trong các học viện. Đây là khởi điểm của công cuộc cải tổ của giáo hội công giáo. Trong giai đoạn này, thánh nhân tham gia vào cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo tin lành. Ngài cũng là sứ thần tòa thánh tại Ba Lan và trình bày về việc rước lễ dưới hai hình bánh rượu, cũng như danh mục các sách bị cấm tại khóa họp cuối cùng của công đồng Trento. Năm 1580, thánh nhân về hưu tại Freiburg, Thụy Sĩ, dành toàn thời giờ cho việc giảng dạy và viết sách. Thánh nhân qua đời ngày 21 tháng 12 năm 1597. Được Đức Pio thứ 9 tôn phong chân phước năm 1864, thánh nhân được Đức Pio thứ 11 tôn phong hiển thánh và công bố là tiến sĩ hội thánh năm 1925. Ôn lại cuộc đời của vị thánh tiến sĩ hội thánh này, Đức Thánh Cha nói rằng, đời sống Kitô không thể lớn lên nếu không được nuôi dưỡng bằng việc tham dự phụng vụ, cách riêng thánh lễ Chúa Nhật và cầu nguyện mỗi ngày. Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu mỗi ngày nên đặt mình ra trước mặt Chúa để lắng nghe và truyện vãng với Ngài. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Canisius dạy chúng ta rằng, đời sống tông đồ chỉ mang lại hoa trái cứu độ nếu người rao giảng tin mừng biết làm chứng cho Chúa Giêsu bằng một cuộc sống thánh thiện. Tin Vatican. Tòa Thánh bác bỏ việc xưng tội qua điện thoại di động iPhone. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, mùng 9 tháng 2 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh khẳng định rằng, không thể xưng tội qua điện thoại di động iPhone. Theo cha Lombardi, cần phải hiểu rõ rằng, bí tích giải tội nhất thiết đòi hỏi phải có quan hệ đối thoại giữa người xưng tội và linh mục giải tội. Tuy nhiên, linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng nói rằng, trong một thế giới có nhiều người dùng các phương tiện tin học để đọc và suy tư, chúng ta không thể loại trừ sự kiện có những người khi suy tư để chuẩn bị xưng tội dùng những phương tiện kỹ thuật số để giúp xét mình. Trong trường hợp này, các phương tiện kỹ thuật hiện đại có thể hữu ích, tuy nhiên không thể thay thế cho tòa giải tội. Sở dĩ tòa thánh đã phải lên tiếng là vì hôm 9 tháng 2 vừa qua, đài BBC loan tin rằng trong tuần lễ trước đó, người ta đã bắt đầu bán một thảo chương giúp xưng tội dành cho những người sử dụng iTunes. Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư vừa qua, John Lombardi cũng xác nhận rằng, từ lâu tòa thánh đang cứu xét dự án ban hành một tự sắc của Đức Thánh Cha để chuyển giao thẩm quyền kỹ thuật, pháp lý từ bộ phụng tự và kỷ luật bí tích sang tòa thượng thẩm Roma, đặc biệt để cứu xét các đơn xin miễn chuẩn các hôn phối thành sự nhưng chưa sống chung. Tin Roma. Tòa thánh tỏ ra lạc quan, dè dặt trước các cuộc biểu tình chống chính phủ Ai Cập. Theo cha Lombardi, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại Tunisia và Ai Cập là một thể hiện khát vọng của dân chúng muốn có nhiều tự do hơn. Cha Lombardi cũng hy vọng rằng khát vọng này sẽ biến thành một sự tôn trọng nhiều hơn đối với tự do tôn giáo. Linh mục phát ngôn viên của tòa thánh ghi nhận rằng động lực thúc đẩy những người biểu tình không chỉ là tình trạng kinh tế. Họ còn kêu gọi được thực thi quyền công dân của mình một cách có trách nhiệm hơn. Cha Lombardi cũng nói rằng, mặc dù chỉ là một thiểu số nhỏ, các Tín hữu Kitô cũng tỏ tình liên đới trong những niềm khát vọng chung này của dân chúng. Cha nói rằng, nếu các quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo này thành công trong cuộc đối thoại, tôn trọng quyền của mọi người dân, thì lúc đó hòa bình thế giới sẽ được bảo đảm hơn. Tin Ai Cập. Một nữ giáo dân chính thống tại Ai Cập được đề cao như mẹ Teresa Cairo. Báo The Catholic Herald, xuất bản tại Hoa Kỳ, đã gọi bà Margie Gopran, một tín hữu chính thống Copt đang phục vụ các tín hữu Kitô sống trong các khu ổ chuột tại thủ đô Cairo, là mẹ Teresa Cairo. Báo The Catholic Herald tường thuật rằng, trong những đống rác, các phụ nữ Kitô tranh nhau với chuột để tìm kiếm những mẫu bánh vụn. Lũ chuột hung hãn đôi khi còn cắn cả tay của trẻ con. Được mọi người gọi một cách thân thương là mẹ Margie và mẹ Teresa Cairo, bà Gopran nói, tôi có thể thấy Chúa Giê-xu trong mỗi một em bé. Bạn có sứ mệnh là phải yêu thương người khác và đón nhận tình yêu của Chúa. Đây là sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi phải nói với mọi người rằng, Chúa Giê-xu yêu thương họ. Theo báo The Catholic Herald, cuộc thảm sát tại một nhà thờ chính thống ở Alexandria trong đêm giao thừa năm vừa qua và các cuộc biểu tình chống chính phủ hiện nay đã giúp thế giới ý thức được những nguy hiểm mà cộng đồng tín hữu Kitô thiểu số tại nước này đang trải qua. Mặc dù nhiều người trong số 10 triệu tín hữu Kitô thuộc thành phần trung lưu và học cao, gần một nửa vẫn sống trong nghèo đói cùng cực. Nhiều người sống trong các khu ổ chuột tại thủ đô Cairo, thành phố có đến 20 triệu dân. Mẹ Teresa Cairo đã thành lập tổ chức có tên là Trẻ Em của Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi. Trong một phần tư thế kỷ qua, tổ chức này đã giúp đỡ hàng trăm ngàn trẻ em. Hiện tổ chức đang có trên 1.200 thành viên phục vụ cho 24.000 gia đình trong vùng, điều khiển 60 trung tâm y tế và giáo dục, và chăm sóc cho 21.000 trẻ em. Ngoài ra, tổ chức cũng có một nhà trẻ chăm sóc cho gần 400 trẻ em, tuổi từ 2 đến 6. Các thành viên của tổ chức Trẻ Em của Thánh Stefano đến từ các tôn giáo khác nhau. Có người đã từng là những trẻ em nghèo được tổ chức giúp đỡ. Mẹ Teresa Cairo đã từng được đề cử lãnh giải Nobel Hòa Bình 3 lần. Tin Washington. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thúc giục Hạ viện thông qua dự luật ngăn cấm sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Đại diện cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ để điều trần trước Hạ viện, ông Richard Duerflinger kêu gọi các dân biểu hãy nhanh chóng thông qua dự luật gọi tắt là HR3 nhằm ngăn cấm chính phủ sử dụng tiền đóng thuế của người dân để tài trợ cho việc phá thai. Dự luật này được soạn dựa theo tu chính án Hyde và tu chính án Hyde-Belden. Được thông qua năm 1976, tu chính án Hyde ngăn cấm chính phủ liên bang sử dụng tiền thuế của người dân để tài trợ cho việc phá thai. Được thông qua năm 2004, tu chính án Hyde-Belden bảo vệ quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế. Ông Duerflinger nói rằng dự luật HR3 đã được soạn thảo rất kỹ. Đây là một biện pháp hợp lý để duy trì các chính sách được dân chúng rộng rãi ủng hộ, nhằm ngăn chặn chính phủ tích cực quảng bá việc phá thai. Ông Duerflinger hiện đang là phó giám đốc của Văn phòng các hoạt động bên vực sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Tiền Quebec, Canada. Hội đồng Giám mục Quebec, Canada kêu gọi chính phủ tài trợ cho các giáo xứ. Mới đây, Hội đồng Giám mục Quebec đã cho công bố lá thư gửi cho một ủy ban Quốc hội Quebec vào tháng 11 năm vừa qua. Lá thư đã được gửi đến ủy ban nhân dịp ủy ban này duyệt xét lại một luật cho phép chính phủ tài trợ cho các cơ sở lịch sử quan trọng trong vùng. Trong lá thư, các đức giám mục Quebec viết rằng thiết lập một quỹ tài trợ cho các nhà thờ có giá trị lịch sử, dù được xếp vào danh sách di sản hay không, là một điều chính đáng. Các đức giám mục trong vùng nói tiếng Pháp này khẳng định rằng, giáo hội giàu về di tích lịch sử chứ không giàu về tiền của. Giáo hội không hưởng được những thu nhập nhất định và không có quyền đánh thuế. Do đó, bảo trì các cơ sở là một gánh nặng đối với giáo hội. Hơn nữa, theo các đức giám mục Quebec, các cơ sở tôn giáo tại Quebec cũng không phải là tài sản riêng của những người thường xuyên đến tham dự việc thờ phượng. Trái lại, các nhà thờ có tính cách lịch sử phục vụ cho mọi người trong xã hội, ngay cả khi chỉ là một chứng tích về những giá trị đã từng được khai sinh tại Canada. Tin Jakarta, Indonesia. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia phản đối tổng thống nước này vì những vụ bạo động chống Kitô giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm Chủ nhật, mùng 6 tháng 2 vừa qua, những người Hồi giáo quá khích đã tấn công vào một cộng đồng Hồi giáo thiểu số người Ahmadi tại Banten, Java. Cuộc tấn công đã làm cho 3 người Hồi giáo Ahmadi thiệt mạng. Hôm thứ Hai vừa qua, những người Hồi giáo cực đoan lại tấn công vào 3 nhà thờ Công giáo, một cô nhi viện và một trung tâm y tế công giáo tại Temanggung, miền trung đảo Java. Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã quy trách các cuộc bạo động cho chính quyền địa phương và các nhân viên an ninh. Tuy nhiên, các cơ quan truyền thông, các nhà lãnh đạo dân sự và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Yudhoyono, mà trái lại hoàn toàn quy trách cho chính phủ trung ương. Theo báo chí, xã hội dân sự và các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính phủ trung ương phải chịu trách nhiệm về những cuộc bạo động liên tục xảy ra trong thời gian vừa qua. Tin Vilnius. Các tu sĩ tại Lithuania phản đối một hãng bia sử dụng hình ảnh của một tu sĩ để quảng cáo. Hôm thứ Tư mùng 9 tháng 2 vừa qua, các tu sĩ tại Lithuania đã phẫn nộ trước việc một hãng bia sử dụng hình ảnh của một tu sĩ Francisco để quảng cáo cho một loại bia mới. Trong một lá thư gửi cho hãng bia Sviturys Utenos Alus, các tu sĩ Lithuania viết rằng, gia tăng việc bán bia rượu bằng mỗi giá là một hành động vô luân. Các tu sĩ Lithuania đã yêu cầu hãng bia nói trên rút lại màn quảng cáo này, vì cho rằng hình ảnh của tu sĩ tại Lithuania đã bị hạ thấp và bêu xấu. Các vị cũng đe dọa sẽ đâm đơn kiện hãng bia nếu lời yêu cầu không được hãng bia quan tâm tới. Theo các con số của Văn phòng Thống kê Toàn quốc Lithuania, trong năm 2009, việc tiêu thụ rượu tính theo đầu người là 10 lít 9. Thống kê cũng cho biết năm 2009 có tất cả 1.019 người chết vì một chứng bệnh có liên quan đến nghiện rượu. Tin Paris, Giáo hội Tây Pháp khuyến khích thành lập các ngân hàng máu từ dây rốn. Hôm thứ Tư vừa qua, Đức Cha Pierre Dornelas, Tổng giám mục Horn, Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Sinh học của Hội đồng Giám mục Pháp, tuyên bố rằng việc chữa trị các căn bệnh di truyền bằng máu từ dây rốn là một điều tốt. Tuy nhiên, Ngài khuyên nên thành lập các ngân hàng máu từ dây rốn. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Sinh học của Hội đồng Giám mục Pháp đưa ra lời kêu gọi trên đây, nhân việc một cặp vợ chồng muốn sinh thêm một đứa con, để lấy máu từ dây rốn chữa trị cho một căn bệnh di truyền của chị nó. Theo Đức Cha Dornelas, hành động như thế là chỉ xem đứa bé sắp sinh ra như một dụng cụ. Ngài nói rằng đây là một sai lầm, bởi vì mỗi đứa trẻ đều có quyền bất khả xâm phạm là được sinh ra cho chính mình, được yêu thương vì chính nó, và được đón nhận vì chính nó, chứ không phải vì một ai khác. Về phần mình, Đức Hồng Y André Van Troa, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cũng tuyên bố rằng Ngài hoàn toàn chống lại việc sinh con chỉ như một dụng cụ để chữa bệnh. Ngài nói rằng sinh con là một điều tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là sử dụng đứa con như một dụng cụ chỉ để phục vụ cho một người khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Indonesia do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 2 vừa qua, nhiều cuộc bạo động liên quan đến tôn giáo đã xảy ra tại Indonesia. Ba nhà thờ bị tấn công, một đến một công giáo bị hành hung. Nhiều cuộc đụng độ đã diễn ra giữa những người phản đối và cảnh sát. Theo các nguồn tin từ giáo hội địa phương, hôm thứ Hai vừa qua, một đám đông trên 1.500 người Hồi giáo cực đoan đã phẫn nộ trước một bản án mà họ cho là quá nhẹ đối với một tín hữu Kitô đã có hành động phỉ báng Hồi giáo. Được biết, một tín hữu Tin Lành là Antonius Bawegan, 58 tuổi, đã bị bắt hồi năm ngoái vì bị tố cáo phát tán những tài liệu có nội dung phỉ báng Hồi giáo. Sáng thứ Hai vừa qua, một tòa án tại Temanggung, đảo Java, đã phạt bị cáo 5 năm tù. Đây là hình phạt tối đa dành cho tội phỉ báng Hồi giáo như được quy định trong luật hình sự được Tổng thống Sukarno ban hành hồi năm 1965. Nhưng cho rằng bản án nói trên quá nhẹ, những người Hồi giáo cực đoan đã tấn công vào tòa án và sau đó trút hết cơn giận của họ lên hai nhà thờ Tin Lành, một nhà thờ Công giáo, một cô nhi viện và một trung tâm y tế của Tổng giáo phận Semarang. Cha sợ nhà thờ tìm cách bảo vệ thánh thể đã bị đánh trọng thương. Trên 1.000 cảnh sát viên đã đến can thiệp cũng bị đám đông tấn công. Đức cha Johannes Buja Sumata, tổng giám mục Senaran, nói rằng bình thường thành phố Temanggung rất yên tĩnh. Những thành phần cực đoan là những người đến từ bên ngoài thành phố. Điều này cho thấy cuộc bạo động đã được lên kế hoạch trước. Cuộc tấn công chống Kitô giáo chỉ diễn ra một ngày sau bạo động nhắm vào thiểu số Hồi giáo Ahmadi. Cha Ignacio Ismatono, đặc trách văn phòng đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia, nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng, bạo động diễn ra trong những ngày vừa qua chống người Hồi giáo Ahmadi, rồi kế đó chống Kitô giáo, cho thấy có sự gia tăng thái độ bất khoan nhượng tại Indonesia, vốn là một quốc gia nổi tiếng về sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo. Điều này cho thấy những sức mạnh tâm tối đang tìm cách tạo căng thẳng trong xã hội. cha Ismatono còn nói rằng bạo động tại Temagung đã được chuẩn bị trước từ nhiều ngày qua, nhưng cảnh sát đã không làm gì để ngăn cản. Theo cha Ismatono, còn có một yếu tố khác cần xét đến, đó là việc luật chống phạm thượng tại Indonesia bị giải thích sai và lạm dụng. Cựu Tổng thống Abdurrahman Wahid đã từng kêu gọi bãi bỏ hoặc duyệt lại luật này. Nhưng năm vừa qua, Tòa Bảo Hiến đã khẳng định tính chính đáng của luật này. Theo cha Ismatono, luật này có thể trở thành một khí giới để tấn công các nhóm thiểu số như người Hồi giáo Ahmadi và các tín hữu Kitô. Tổng thống Indonesia đã ra lệnh mở cuộc điều tra về các cuộc bạo động nói trên. Ông quy trách cho chính quyền địa phương và cảnh sát. Nhưng giới truyền thông, các nhà lãnh đạo của xã hội dân sự và các nhà lãnh đạo tôn giáo nói rằng chính phủ trung ương phải nhận lấy trách nhiệm về những cuộc bạo động này. Nhiều người cho rằng Tổng thống Indonesia chỉ đưa ra những lời hứa suông mà không chịu tích cực hành động để chặn đứng những cuộc bạo động như thế. Về phần mình, một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Indonesia thì lại cho rằng nguyên nhân sâu xa của các cuộc bạo động chính là thái độ gây hấn của một số nhà truyền đạo Tin Lành. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides, cha Benny Suceso, thư ký điều hành của Ủy ban Đối thoại Liên tôn thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia nói rằng cội rễ của các cuộc bạo động xảy ra tại Temanggung chính là bầu khí bất mãn, bất hòa, căng thẳng và những bạo động ngôn từ do các nhà truyền đạo Tin Lành tạo ra. Linh mục thư ký điều hành của Ủy ban Đối thoại Liên tôn thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia nói rằng có những nhà truyền đạo Tin Lành không hề biết tôn trọng các tôn giáo khác. Lời giảng dạy và ngôn ngữ của họ sặc mùi giáo phái như Hồi giáo là ma quỷ, hoán cải hay là đi vào địa ngục. Một lời rao giảng như thế dĩ nhiên tạo ra phẫn nộ và thù hằn nơi dân chúng và bùng nổ thành bạo động chống Kitô giáo. Đây là điều đã xảy ra tại Temanggung, là nơi mà ông Antonius Richmond Bawegan đã bị tố cáo và bị giam giữ vì tội phỉ báng Hồi giáo. Người tín hữu Tin Lành này đã không ngần ngại quảng bá những tài liệu xúc phạm đến Hồi giáo. Mặt khác, theo cha Suceso, cũng phải kể đến các nhóm Hồi giáo cực đoan theo ý thức hệ Wahhabi. Cả những người Hồi giáo cực đoan và các nhà truyền đạo Tin Lành cực đoan đều là hai nhóm nhỏ. Tuy nhiên, khi những người cuồng tín đụng độ nhau, thì cả xã hội và mọi tín đồ đều phải gánh chịu hậu quả. Được biết, các giáo phái Tin Lành cực đoan hiện đang mở chiến dịch rầm rộ để chiêu mộ tín đồ tại miền Tây và trung đảo Java và trên toàn Indonesia. Hoạt động này đã tạo ra phản ứng giận dữ của các nhóm Hồi giáo quá khích. Đứng ở giữa, giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc đối thoại với những tổ chức Hồi giáo chính tại Indonesia như Naplatu Ulama, quy tụ khoảng 60 triệu thành viên, và Muhammadiyah, quy tụ khoảng 40 triệu thành viên. Linh mục thư ký điều hành của Ủy ban Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia nói rằng, các nhóm Tin Lành cực đoan và các tổ chức Hồi giáo cuồng tín đều khước từ mọi cuộc đối thoại. Cha Suceso cũng tố giác rằng, chính phủ đã không làm gì để chặn đứng các tổ chức tôn giáo cực đoan hoặc bảo vệ nhân quyền và tinh thần Pancasila, vốn là nền tảng của cuộc sống chung hòa bình giữa các tôn giáo.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. cảm thông là chìa khóa của hạnh phúc. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trong vài thập niên vừa qua, cái nhìn của Đức Đạt Lai Lạt Ma về bản tính biết cảm thông của con người đang dần dần thấm nhập vào tư tưởng Tây Phương, cho rằng con người từ bản chất là ích kỷ, vốn là một quan niệm đã ăn rễ sâu trong cách nhìn của người Tây Phương. Trong hàng bao thế kỷ qua, văn hóa Tây Phương bị thống trị bởi tư tưởng cho rằng con người không những tự bản chất là ích kỷ, mà còn gây hấn và thù hận. Vào thế kỷ thứ 17, triết gia Thomas Hobbes nhìn con người bằng một cái nhìn vô cùng bi quan. Ông cho rằng nhân loại luôn ở trong tình trạng xung đột và chỉ quan tâm đến quyền lợi riêng tư của mình mà thôi. Một lần kia, có người bắt gặp ông đang bố thí cho một người ăn xin bên vệ đường. Vốn là người không tin ở lòng tốt tự nhiên nơi con người, cho nên khi được hỏi tại sao ông làm hành động từ thiện như thế, ông trả lời như sau: "Tôi làm như thế không phải là để giúp đỡ người ăn xin. Tôi làm thế là chỉ để xoa dịu sự khó chịu của tôi khi nhìn thấy sự nghèo khổ của người khác mà thôi." Vào đầu thế kỷ 20, một triết gia Tây Ban Nha là ông George Santayana cũng đã viết rằng những thúc đẩy của sự tử tế và quảng đại chỉ là nhất thời và là mặt nổi của một khối hung bạo và ích kỷ chìm sâu trong bản tính con người. Tiếc thay, những cái nhìn bi quan như thế lại được khoa học và nhất là khoa tâm lý đào sâu và khuyến khích. Đặc biệt, với cha đẻ của phân tâm học là Sigmund Freud, mọi động lực thúc đẩy con người hành động đều mang tính ích kỷ, hoàn toàn xây dựng trên tư lợi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đã có hàng trăm cuộc nghiên cứu chứng minh rằng hung bạo và gây hấn không phải là bẩm sinh, và sở dĩ con người bạo hành là do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như sinh lý, xã hội, hoàn cảnh và môi trường. Năm 1986, trong một tuyên ngôn về bạo động, 20 nhà khoa học uy tín nhất trên thế giới đã khẳng định rằng hoàn toàn phản khoa học khi nói rằng chúng ta có khuynh hướng bẩm sinh để gây chiến tranh hay bạo hành. Các nhà khoa học này khẳng định rằng bạo hành không phải là điều đã được thiết định trong bản tính con người. Trong tuyên ngôn này, các nhà khoa học còn nói rằng không có bất cứ điều gì trong não bộ thúc đẩy con người bạo hành. Con người có khả năng trở thành bạo hành hay tử tế, phần lớn tùy thuộc vào giáo dục. Các nhà nghiên cứu của thời đại đã bác bỏ tư tưởng cho rằng con người từ bản chất là gây hấn và hận thù. Một số giáo sư tại Đại học bang Arizona đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu mà kết quả cho thấy rằng con người có khuynh hướng vị tha. Một số nhà khoa học cũng tìm cách chứng minh rằng vị tha là thành phần của bản năng sống còn của con người. Nhìn lại hàng trăm thiên tai xảy ra cho nhân loại, các nhà khoa học đều nhận thấy rằng chính tấm lòng vị tha đã giúp cho con người sống còn. Làm việc chung với nhau để nâng đỡ nhau đã giúp cho con người khắc phục được những vấn đề tâm lý phát sinh từ những chấn động do thiên tai gây ra. Khuynh hướng liên kết chặt chẽ với người khác để mưu ích cho người khác, cũng như cho chính bản thân, có thể đã cắm rễ sâu trong bản tính con người và được củng cố qua hàng bao thế hệ để sống còn. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người sống ích kỷ thường dễ bị bệnh tim hơn những người vị tha. Các nhà khoa học khám phá rằng những người thiếu các quan hệ xã hội dễ bị bệnh tật. Biết ra khỏi bản thân để tìm đến với người khác và giúp đỡ họ là điều cơ bản cho bản tính con người. Vị tha vốn là bẩm sinh nơi con người. Thời nhi có thể chứng minh điều đó. Mới chào đời, đứa trẻ xem ra chỉ hướng đến một điều là thỏa mãn các nhu cầu của nó như được bú sữa, được ôm ấp, vân vân. Thật ra, đó không hẳn là bản năng của đứa trẻ. Chúng ta cũng có thể nói rằng, một đứa trẻ sinh ra là để mang lại niềm vui cho người khác. Nếu chúng ta quan sát kỹ quan hệ của một thơ nhi với những người xung quanh, chúng ta sẽ thấy ngay điều đó. Khi đứa trẻ bú mớm, không chỉ có nó là người được thỏa mãn, nó còn mang lại niềm vui cho người mẹ. Đối với những người khác cũng thế. Đứa trẻ có thể nhận ra người khác và đáp trả lại những cử chỉ thân thiện của họ. Còn gì vui sướng bằng khi nhìn ánh mắt và nụ cười của một thơ nhi? Hạt giống của tử tế, quảng đại và cảm thông đã hiển hiện ngay trên khuôn mặt của đứa trẻ. Như thế, bản tính cơ bản và tự nhiên của con người là tử tế và cảm thông hơn là gây hấn và thù hận. Nếu chúng ta nhìn vào mọi người với niềm tin tưởng ấy, thì chắc chắn mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh sẽ thay đổi tức khắc. Nhìn thấy lòng tử tế và sự cảm thông bẩm sinh nơi lòng người sẽ giúp chúng ta cảm thấy thoải mái, tin tưởng và như vậy hạnh phúc hơn vậy. Tụ trung, đã là người thì ai cũng có sự tử tế bẩm sinh. Cảm thông với người khác không chỉ có nghĩa là tìm hiểu và chấp nhận những yếu đuối và lầm lỡ của họ, mà còn biết nhận ra mầm mống của sự tử tế trong họ. Mầm mống ấy chỉ chờ đợi một mảnh đất thuận lợi để nảy mầm mà thôi. Đây chính là cái nhìn và cách đối xử của Chúa Giê-xu. Ngài lên án tội lỗi, nhưng lại tỏ ra vô cùng cảm thông trước những người tội lỗi yếu đuối. Nơi trẻ thơ, Ngài nhận ra sự trong trắng, hồn nhiên và ngây thơ. Nơi những con người tội lỗi, dù có bị hoen ố vì những hành vi bất chính, Ngài vẫn còn nhìn thấy được hạt nhân của sự hướng thiện, của lòng tử tế. Ngài luôn tin tưởng nơi con người. Ngài dành cho mỗi người một cơ hội để bắt đầu lại, bởi vì Ngài luôn nhìn thấy khả năng hướng thiện của con người. Nếu chúng ta luôn có cái nhìn cảm thông và tin tưởng ấy của Ngài, chắc chắn quan hệ của chúng ta với thế giới và những người xung quanh sẽ thay đổi, và như vậy chúng ta cũng sẽ cảm thấy tin tưởng, lạc quan và hạnh phúc hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Thân mến, thứ sáu tuần qua, chúng ta đã cùng nhau suy ngẫm về cảnh tượng của quả ngục và thiên đàng. Qua đó, chúng ta đã nhận thức và xác tín rõ ràng được rằng, đâu là nơi mà chúng ta phải xa lánh, và đâu là quê hương đích thực mà chúng ta phải chuẩn bị để xứng đáng bước vào cư ngụ muôn đời. Quê hương đó, chúng ta đã xác định, đó chính là thiên đàng. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tiếp tục suy ngẫm về sự tốt lành vô cùng nơi thiên đàng, và chúng ta cũng nói lên sự chọn lựa dứt khoát của chúng ta rằng, thiên đàng là cùng đích duy nhất của đời sống chúng ta. Giờ đây, chúng ta hãy đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta, đã tạo dựng nên chúng ta và đã chuẩn bị sẵn phần gia nghiệp là nước thiên đàng cho chúng ta. Ngài mời gọi tất cả chúng ta hãy bước vào nước của Ngài để được sự sống hạnh phúc muôn đời bên Ngài. Chúng ta hãy khiêm tốn cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta được luôn tin cậy, yêu mến Ngài và luôn trung thành với Ngài cho đến khi được vào hưởng nước thiên đàng. Với lời cầu nguyện này, chúng ta hãy suy tưởng mình đang ở ngoài cánh đồng một mình với thiên thần bản mệnh như Tobia ngày xưa. Trên đường đi ra dê, thiên thần cho nhìn thấy, trên cao, thiên đàng rộng mở, với mọi sự vui sướng, đã miêu tả trong bài nguyện ngắm về thiên đàng. Rồi nhìn xuống dưới, người cho chúng ta thấy quả ngục mở to với những khổ hình đã miêu tả trong bài suy ngẫm về quả ngục. Nhờ trí tưởng tượng, chúng ta đặt mình trong cánh đồng ấy. Xong rồi quỳ trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta hãy xét rằng, chúng ta đang ở giữa thiên đàng và quả ngục. Thực sự, cả hai đều mở cửa để đón chúng ta, tùy vào sự chọn lựa của chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ rằng, sự lựa chọn ấy ở đời này kéo dài đến đời sau muôn kiếp. Chúng ta cũng hãy xét rằng, dù cả hai mở đón chúng ta, song tùy chúng ta chọn, Thiên Chúa luôn sẵn sàng để chúng ta tự do chọn lựa, hoặc quả ngục, hoặc sự công bình của Ngài, hoặc thiên đàng, hoặc lòng thương xót Ngài. Nhưng Ngài vẫn vô cùng mong muốn chúng ta được chọn thiên đàng. Thiên thần bản mệnh của chúng ta cũng hết sức thúc giục chúng ta. Người lấy từ tay Chúa đem đến cho chúng ta muôn nghìn ơn và trợ giúp để chúng ta chiếm được thiên đàng. Tự trời cao, Chúa Giêsu Kitô nhìn chúng ta với lòng từ ái và dịu dàng mời chúng ta. Hãy đến, hỡi hồn thân yêu, đến nơi nghỉ đời đời, đến giữa lòng nhân lành ta, tấm lòng đã dọn cho chúng ta những khoái lạc muôn đời bởi tình yêu vô hạn. Chúng ta hãy lấy mắt linh hồn mà xem Đức Trinh Nữ Maria đang mời gọi chúng ta với hết tình mẹ. Con ơi, hãy can đảm, đừng khinh chê các ao ước của con mẹ, vì cũng như người, mẹ mong ước phần rỗi cho con. Chúng ta hãy xem các thánh đang khuyên nhủ và ức triệu linh hồn thánh thiện đang dịu dàng kêu mời chúng ta. Chỉ mong sao một ngày kia tâm hồn chúng ta hợp với tâm hồn của họ mà ca ngợi Thiên Chúa muôn đời. Các vị cam đoan với chúng ta, hỡi các bạn rất thân mến, hãy mạnh bước lên. Ai biết suy về con đường đạo đức chúng tôi đã dùng để lên trời sẽ thấy chúng tôi được đến chốn quan lạc này qua những khoái lạc ngọt ngào hơn các khoái lạc thế gian vô cùng. Với những điều suy ngẫm đó, chúng ta hãy lựa chọn. Hỡi quả ngục, ta gớm ghét mi, bây giờ và mãi mãi. Ta ghét các cực hình và các đau đớn của mi. Ta gớm ghét cuộc đời bất hạnh và vô phúc của mi. Nhất là những nguyền rủa và lọc ngôn mà đời đời ngươi phỉ nhổ chống Thiên Chúa và hướng lòng trí về ngươi. Hỡi thiên đàng mỹ lệ, chính quan đời đời, phúc lạc muôn kiếp, chỉ một quyết định không bao giờ đổi thay. Tôi chọn nơi ở và chỗ nghỉ ngơi trong nhà thánh và tươi đẹp của ngươi, trong nhà tạm thánh và đáng ao ước của ngươi. Lạy Thiên Chúa con chúc tụng lòng lân túc của Chúa và nhận quà Chúa đã vui lòng ban cho con. Ôi lạy Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc con nhận lấy tình thương của Chúa và con bằng lòng nhận nơi ở mà Chúa đã sắm dọn cho con trong Jerusalem hồng phúc ấy không ngoài mục đích vì yêu và muốn chúc tụng Chúa muôn đời. Chúng ta hãy nhận những ân huệ Đức Trinh Nữ Maria và các thánh ban cho. Hãy hứa cùng các đấng, chúng ta sẽ đến cùng các đấng. Hãy giơ tay cho thiên thần bạn mệnh chúng ta để người dẫn chúng ta tới đó. Hãy khuyến khích hồn chúng ta chọn lựa như vậy. Sau khi chúng ta đã quyết tâm chọn lựa thiên đàng, chúng ta hãy suy ngẫm về việc linh hồn chọn đời sống thánh đức. Một lần nữa, chúng ta hãy tưởng tượng mình ở giữa cánh đồng một mình với thiên thần bạn mệnh. Bên trái, chúng ta thấy ma quỷ ngồi trên ngai cao lớn, có nhiều thần dữ quay quần chung quanh. Một đám người ăn chơi thối đời, ngã mũ tỏ dấu chấp nhận và tôn kính ma quỷ, mỗi người bằng một thứ tội. Chúng ta hãy xem thái độ của những quần thần khốn nạn của vua đáng ghét đó. Đứa thì điên vì căm hận, ganh tị và giận dữ, những kẻ tàn sát nhau, kẻ lại bơ phờ vì suy tính và hối hả, vơ vét của kẻ khác chăm chú ăn chơi không trừ một thú vui nào, mà toàn là những cái vô ích và phù phiếm. Có những kẻ xấu xa và tội tệ, hư thối trong những tình dục tàn bạo. Chúng ta hãy xem, tất cả họ đều không được nghỉ ngơi, không trật tự, không chút dè dặt. Hãy xem chúng khinh bỉ nhau, chỉ yêu giả dối bên ngoài. Chúng ta thấy một nước đầy gian khổ dưới ách tàn bạo của tên vua khốn kiếp, thật là một cảnh đáng thương. Trái lại, ở bên phải, chúng ta thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh với một tình thương bao la, người cầu nguyện cho những kẻ khốn nạn theo ma quỷ đó, hầu họ thoát ách tàn bạo. Người kêu gọi họ đến cùng người. Chúng ta hãy xem đoàn thể đông đảo những người đạo đức quay quanh Chúa với các thiên thần họ. Chúng ta hãy chiêm ngắm vẻ đẹp của nước lành thánh đạo đức ấy. Đẹp biết bao, đoàn thể các người đồng trinh nam và nữ trong sáng hơn hoa huệ. Đoàn thể các quả phụ sống hạ mình và khiêm nhường. Hãy xem đạo binh muôn ngàn người êm ái sống bên nhau với lòng tôn trọng nhau do đức ái lớn lao ban cho. Chúng ta hãy xem những người đạo đức đó khéo biết hòa hợp việc lo nhà cửa bên ngoài với việc bên trong, tình nghĩa vợ chồng với tình yêu bạn tình thiên quốc. Chúng ta hãy nhìn chung, chúng ta sẽ thấy tất cả đều có phong độ thánh thiện dịu dàng, khả ái. Họ nghe theo Chúa chúng ta và đều muốn đặt Ngài ở giữa lòng mình. Họ vui vẻ, sống niềm vui êm đềm, bác ái và trật tự. Họ yêu thương nhau với tình yêu thánh và rất trong sạch. Trong nhóm đạo đức ấy, người đau khổ không cực phiền lắm và không mất sự bằng yên. Tóm lại, chúng ta hãy xem cặp mắt Chúa cứu thế an ủi họ, và tất cả họ đều khát vọng Ngài. Từ đây, chúng ta đã bỏ Satan và bè lũ đê tiện khốn nạn của nó bởi những tâm tình tốt mà chúng ta có. Tuy thế, chúng ta chưa tới vua Giêsu, chưa được gia nghiệp đoàn thể hạnh phúc và thánh thiện của các người đạo đức. Vì vậy, chúng ta đang ở giữa hai bên. Thánh nữ đồng trinh Maria với thánh Giuse, thánh Louis, thánh Monica và muôn ngàn thánh khác trong hàng ngũ các người sống ở đời mời gọi và khích lệ chúng ta. Vị vua bị đóng đinh gọi đích danh chúng ta. Hỡi con, hỡi người yêu dấu của cha, con hãy đến để cha đổi triều thiên cho. Với những tâm tình đó, chúng ta hãy lựa chọn. Hỡi thế gian, hỡi đè lũ ghê tởm, không bao giờ mày sẽ thấy ta theo dưới lá cờ mày. Ta đã bỏ những tội ác, những phù hoa của mày cho đến muôn đời rồi. Hỡi vua kiêu ngạo, vua khốn nạn, hỡi thần địa ngục. Ta từ bỏ mày với những xa hoa phù phiếm, ta ghét mày và các công việc của mày. Chúng ta quay về với Chúa, lạy Chúa Giêsu nhân từ, vua phú lạc và vinh hiển đời đời. Chúng ta ôm lấy Chúa với tất cả sức lực tâm hồn chúng ta thờ lại Chúa hết lòng. Chúng ta chọn Chúa là vua của chúng ta bây giờ và mãi mãi. Với lòng trung nghĩa không lay chuyển, chúng ta dâng lên Chúa sự trọng kính, chúng ta phục tùng các thánh luật và mệnh lệnh của Ngài. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, con chọn người làm đấng hướng dẫn, con đến đứng dưới chân cờ người, con dâng lên người niềm tôn trọng và kính ái đặc biệt. Hỡi Thiên Thần tôi, hãy giới thiệu tôi với đoàn thể các thánh. Đừng bỏ tôi cho đến khi tôi được ở giữa đoàn người hạnh phúc ấy, và cùng họ tôi sẽ nói lên mãi để làm chứng việc lựa chọn này. Vạn tế Vua Giêsu, vạn tế Vua Giêsu. Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chợt bóng loe anh sao đẹp vụt xa, nhưng lung trái tim lành xa, thật ấm áp có kinh nguyện mẫn côi. Ơi bà tràn đầy ơn cùng Thiên Chúa ở cùng bà,
vinh phúc cho cuộc đời này, mẹ đến viếng thăm lòng chúng con. Thế giới chất chưa bao dao động, thì hãy đến với câu kinh mừng kinh.
Hỡi những đứa con nhỏ bé, mẹ chẳng nỡ để con về tay không. Hỡi mẹ tràn đầy ơn phúc, bờ môi con duy gấm kinh mỗi ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, Lộ Đức là một tỉnh nhỏ, khoảng 6.000 dân, nằm giữa thung lũng Pyrene gần suối Gave. Hôm ấy là ngày 11 tháng 2 năm 1858, trời lạnh lẽo. Vào buổi trưa, Benedetta, cô gái 14 tuổi, vui tươi, quê mùa và thất học, cùng với mấy người bạn đi lượm củi khô ở bờ suối Gave. Bỗng một bà mặc đồ trắng hiện ra với cô trên một tảng đá bao quát cả hang Massabielle. Vừa sợ lại vừa vui, cô lần chuỗi không ngừng và không dám tới gần hang đá theo lời mời của bà. Cô kể lại chuyện này cho những người trong làng, nhưng chẳng ai muốn tin cô. Bị rắc rối chính là cha mẹ cô, không muốn cho cô trở lại hang đá nữa. Nhưng có một sức hấp dẫn lạ kỳ nào đó, cô đã trở lại hang đá, và các cuộc thị kiến vẫn tiếp diễn. Bà lạ nói chuyện và kêu gọi cầu nguyện, rước kiệu và xây dựng một đền thờ tại đây. Trước hiện tượng này, các bậc khôn ngoan chống đối, nhưng dân chúng bình dân lại xúc động. Chính quyền thẩm phấn Benedetta bằng những mánh khóe và cả những lời đe dọa. Nhưng cô bình thản trả lời cách khôn ngoan mà không hề nao núng. Điều này đã khiến cho những người thẩm vấn cô phải ngạc nhiên. Ngày 25 tháng 2, một đoàn người cảm kích đã đi theo cô sau khi cầu nguyện. Benedetta đứng dậy, ngập ngừng, tiến tới gần hang đá, rồi quỳ xuống. Theo lệnh của bà, cô cúi xuống và lấy tay cào đất. Tức thì, một dòng nước vọt lên và chảy thành dòng, khiến mọi người sửng sốt. Thánh nữ truyền đạt lại ý định của bà là làm một nhà nguyện tại đây và một đoàn rước kiệu cho cha sở nghe. Nhưng cha sở chưa tin và đòi phải có phép lạ. Hôm sau, đã xảy ra phép lạ nhãn tiền. Một người thợ đẽo đá mù lòa đã thấy lại được nhờ rửa mắt nơi dòng nước ấy. Một phụ nữ khác bị bại tay 6 năm, nay bình phục, cũng nhờ nhúng tay vào dòng nước, và một bé 2 tuổi bị bệnh đang hấp hối, được lành khi được mẹ em đưa đến tắm cho em tại nơi đây. Ngày 25 tháng 3, Benedetta đi ra hang đá Đức Mẹ, một đoàn người ròng rắn theo cô, và khi cô đang cầu nguyện, thì khuôn mặt bỗng trở nên rạng rỡ. Cô quay lại, nói với mọi người rằng, bà nói, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày nay, dòng nước ở hang Massabielle vẫn chảy. Người ta lũ lượt tuôn đến cầu nguyện, và không biết bao nhiêu ơn lành Đức Mẹ đã ban cho các tâm hồn thiết tha cầu khẩn. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã cho phép mừng việc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức vào ngày 11 tháng 2, để ghi nhớ 18 lần Mẹ đã hiện ra với Benedetta kể từ ngày 11 tháng 2 cho tới ngày 16 tháng 7 năm 1858. Năm 1907, Đức Pio thứ 10 cho phép toàn thể giáo hội mừng lễ này. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, và đừng quên chạy đến với Mẹ là nguồn suối chảy tràn muôn ơn phúc. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ, tinh tuyền và trong ngần như dòng suối. Xin ban cho con quả tim đơn sơ, mau quên những nỗi buồn phiền. Một quả tim hào hiệp dám hiến thân, dịu dàng để thông cảm. Một quả tim trung thành và quảng đại, không quên ơn, không báo oán. Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn, yêu mà không mong được yêu lại, hân hoan xóa mình đi, để con của Mẹ có chỗ trong lòng người khác. Một quả tim vĩ đại và bất khuất, không khép lại trước những kẻ vô ơn, không chán nản trước người lạnh nhạt. Một quả tim khắc khoải, lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô. Quả tim mang vết thương vì yêu Ngài, vết thương chỉ lành khi được sống với Ngài trên trời. Amen.
Tình yêu Mẹ sẽ chiến thắng, đẩy lùi bóng đêm tử thần. Để ngày sau Mẹ con mình thương cô, chốn cao xanh nơi thành nhà.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kHz chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.